Nhưng mà cái khổ của chúng ta ở trong cái đường mê vô minh này, Phật không đếm nổi. Cho nên Phật cứ phải nói tóm lại cái biển khổ, cái biển trầm luôn. Nghĩa là bởi vì cái khổ nhiều quá, Phật đếm không nổi. Hạt mưa mà Phật đếm được, mỗi một trận mưa Phật đếm được bao nhiêu hạt. Mà cái khổ của chúng ta Phật đếm không nổi, thì chúng ta biết là ở trong cái ảo thuật trầm luân này là một cái thương tâm vô cùng. Làm thế nào mà chúng ta đi ra đi để đỡ tội nghiệp, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền ngày đêm băn khoăn lo lắng đưa chúng ta ra khỏi cái ảo mộng này. Cái người mà đã ở hẳn trong tù có cái tường vách bằng đá thì đã cam. Còn đằng này chỉ là cái ảo tưởng thôi. Hết tỉnh ra thì nó hết, nó tự tan. Mà nếu không chịu tỉnh ra thì Phật Bồ Tát không gỡ được. Nếu vâng theo giáo lý, chứ không phải là việc cứ phải đợi vô lượng kiếp mới xong. Đây là cái việc chúng ta có thể giải quyết ngay. Cái tại con chỉ cái chỗ đó có thể đạt giải thoát ngay trong đời này. Như thế nghĩa là thế nào? Cho nên người ta cứ bảo đạo Phật không thực tế, đạo Phật bi quan không thực tế. Nhưng mà cái lời phê bình ấy thật không đúng. Ông Phật ông không hề bi quan, trái lại đây rất là lạc quan. Cái biển khổ từ lịch kiếp tới bây giờ mà ông ấy cam đoan đó, nếu mà chúng ta vâng lời Phật thì chúng ta sẽ trở về cái cảnh giới chân thật an vui. Cảnh giới thật là cảnh an vui. Cho nên đạo Phật chẳng thật không hề có một tí bi quan à. Trái lại thì rất là lạc quan. Tin chắc là cái bản chất của chúng ta là cái an vui, cái yên ổn. Bây giờ bao nhiêu những cái khổ này chỉ là do cái mê vọng. Cái mê, mà cái mê này nó lại là cái hư vọng. Cho nên là trong kinh A Hàm Phật có nói, đạo Phật là con đường đi đến cái chỗ để mà thấy cái sự thật, để sống với cái sự thật, để trở về với cái sự thật. Là một đạo thiết thật đưa chúng ta ra khỏi đường mê. Chứ không phải là cái hứa hẹn suông, không phải là nói chuyện đời nào, kiếp nào. Ngài, đây Ngài nói ngay, nếu chúng ta vâng lời Phật thì ngay bây giờ, đó, chúng ta tu một phút là chúng ta giác tỉnh một phút. Chúng ta tu 5 phút là chúng ta giải thoát 5 phút. Ngay cái lúc hạ thủ công phu là giải thoát ngay đấy rồi. Chứ không hứa hẹn đến bao nhiêu kiếp nào mới thành cả. Thế thì nếu mà con vâng theo giáo lý, con đạt giải thoát ngay trong đời này, hay nói cho đúng, ngay cái lúc mà con tu hành, thì con chỉ cái chỗ ra. Ở trong cái vòng ảo thuật, con nói lại thế nào là cái vòng ảo thuật luân hồi. Ngay cái con mắt của mình đây, suốt ngày đi theo cái ánh sáng, đó cái thần kinh nó hiện lên các thứ bóng, mà chúng ta cứ cho những cái bóng này là thật. Ngay cái tai của mình, hàng ngày cái thần kinh nó đang hiện lên những các thứ âm thanh mà chúng ta cứ cho đó là thật. Ngay cái mũi của mình, ngay cái lưỡi của mình đấy, hàng ngày cái thần kinh nó y, nó biến ra cái ngọt chua, nó biến ra cái tanh, cái hôi này, thì chúng ta cứ cho là thật. Thì bây giờ chỉ có một việc, ở ngay con mắt mà tỉnh ra. Mỗi lần một cái bóng ảnh hiện lên, nhớ rằng đây là cái bóng, đây là cái nghiệp báo, đây là cái ảo thuật. Mỗi khi cái âm thanh nó hiện lên ở tai, nhớ ngay, đây là cái ảo thuật. Mà an định cái tinh thần ở cái tánh Phật của mình. Thì hoặc là dễ hơn theo như Đức Đại Thế Chí, Nam Mô A Di Đà Phật, sống với cái tánh vô lượng quang của mình, cái tánh không sanh không diệt. Thế thì ngay cái giờ phút này chúng ta tỉnh được, mà hàng ngày suốt ngày mắt tai mũi lưỡi thân ý đấy, cái ảo thuật nó cứ hàng ngày đấy thôi, mà mình chịu tỉnh ra thì cứ tỉnh một phút là được một phút, tỉnh hai phút là được hai phút. Ngay cái giờ phút này, ngay cái niệm mà tỉnh thì đấy là giải thoát liền, chứ không phải đến đợi đến bao giờ mới giải thoát. Chỉ có điều là cái sức vô minh lực nó mạnh lắm, Phật gọi là vô minh lưu. Lưu tức là cái dòng sông, nó cứ chảy xiết. Thế chúng ta cứ theo cái dòng, chúng ta như cái lá bị cái dòng sông vô minh nó cứ thế nó cuốn, cho nên cứ thế chảy xiết theo cái đường mê. Mà dù bây giờ Phật có dạy, chúng ta lười biếng không có chịu tỉnh ra, không chịu đi ra khỏi. Thế thì cứ nếu bây giờ chỉ cần hết cái kiến hoặc, cái kiến hoặc này chúng ta tỉnh ra đó, thì tức là cái tư hoặc nó theo với đó mà nó giải. Hễ giải xong được cái kiến hoặc là chứng tu đà hoàn. Hễ mà chứng tu đà hoàn ấy, thì bảy đời về sau sẽ chứng a la hán, nghĩa là phá xong cái tư hoặc nữa. Nhưng mà nó căn bản là ở cái kiến hoặc. Hễ xong được cái kiến hoặc thì dĩ nhiên cái tư hoặc nó theo đó mà nó giải thoát. Cho nên gọi là chứng được quả tu đà hoàn thì bảy đời thế nào cũng chứng a la hán. Cái nhà tù mà đây tổ gọi là cái ảo, cái bẫy ảo tưởng, nó ở ngay sáu căn của chúng ta. Thế cho nên các Đức Quán Thế Âm ngài tu ở ngay cái tai căn nghe, còn Đức Đại Thế Chí ngài khuyên chúng ta niệm Phật tu ở ngay sáu căn mình, thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái tánh vô lượng quang, vô sanh bất diệt. Chúng ta vâng lời Phật theo giáo lý thì cái giải thoát này chúng ta đạt được ngay hiện tại. Và nếu làm như thế thì khôi phục lại cái quyền tự chủ. Thế nào là khôi phục lại quyền tự chủ? Con mất quyền tự chủ. Hiện tại bây giờ chúng ta cứ bị sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần ấy nó kích thích, thế rồi cái khổ cái vui, bởi vì đã quen từ lịch kiếp tới giờ, cho nên cái tâm chúng ta cứ bị cái ảnh hưởng đó. Cứ sáu trần nó hiện lên là bị cái khổ cái vui ấy, bị kích thích, thế là nó bật ra cái khổ cái vui, trong nhà Phật chúng mình gọi là cái thọ. Thế rồi từ cái thọ khổ mới vui ấy, thế là nó bật lên cái tham với cái sân, gọi là cái yêu cái ghét, tức là trong nhà Phật mình gọi là cái tưởng. Thế là từ cái thọ đến cái tưởng, hễ cái tham cái sân mà nó thích thích ấy, thế là nó bắt cái miệng mấy cái thân của chúng ta làm các công việc tạo nghiệp, hoặc là thiện hoặc là ác. Hễ mà nó vừa ý thì nó làm lành, hễ nó không vừa ý thì nó làm ác. Cả cái lành lẫn cái ác đều ở trong đường mê cả, để chịu cái quả báo. Nó cứ thế lôi vào bào thai con trâu, ra cứ thấy mình là con nghé ngọ. Cứ thế ở trong bụng con mèo, ra cứ thế là con mèo, cứ lo bắt chiếc mẹ đi bắt chuột, thì làm sao mà tỉnh được ra nữa. Cho nên chỉ cái giờ phút này chúng ta được thân người, chúng ta được gặp giáo lý, đây là giờ phút duy nhất để chúng ta ra khỏi cái bẫy ảo thuật này. Mà nếu chúng ta bỏ qua cái giờ phút duy nhất này thì trường kỳ lịch kiếp sẽ trở lại cứ thế sống trong đường mê. Cho nên chúng ta phải vâng lời Phật, vâng lời các tổ, cảm ơn liệt vị tổ sư đã nhiệt tình mà nhắc nhở chúng ta. Giờ phút ngày hôm nay chúng ta tỉnh ra được một phần, thì nắm lấy cái giờ phút này coi như là cái nấc thang mà chúng ta đi dần lên cái sự giác ngộ, cho đến ngày giác ngộ hoàn toàn. Cái quyền tự chủ của mình, từ trước đến nay cứ mê, cứ thấy sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần cho là thật. Thế rồi cái khổ vui nó kích thích, nó bật lên, thì cứ tôi khổ tôi vui, chứ không biết đây là cái vô minh, cái mê nó bị cái sáu trần kích thích. Còn bây giờ cứ nhận là tôi khổ tôi vui, thế cho nên cứ y theo cái khổ vui đó mà khởi ra yêu với ghét, rồi cứ tôi thích cái này tôi ghét cái kia. Thế là bị hai cái cặp thọ với tưởng này nó kích thích, thế là hành động ra lời nói việc làm, để sau này bị những cái quả báo mà cứ mịt mờ không biết lối nào mà ra. Cho nên bây giờ nếu tỉnh được, không để cho sáu căn nó kích thích, thì cái khổ vui nó không có. Không để cho khổ vui kích thích thì cái tham với cái sân này nó không khởi lên được. Mà dù lỡ nó có khởi mà mình tỉnh ra, đừng nhận là mình, thì nó phải tự tan đi. Bởi vì nó là cái tổ gọi là ảo thuật, nó không có, nó hư vọng. Theo giáo lý, chúng ta khôi phục lại cái quyền tự chủ này, tức là chúng ta trở về cái chân tâm, trở về cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh kim cương vô sanh bất diệt. Khôi phục được quyền tự chủ trong hiện tại, mà cả trong những chu kỳ sống và chết sắp tới. Thì làm sao hiện tại chúng ta được giải thoát, mà rồi chúng ta lại được giải thoát suốt những cái chu kỳ. Con hiểu thế nào gọi là chu kỳ sống chết? Thì cứ sống rồi lại chết, chết rồi lại sống, cứ như thế kéo dài. Cho nên đây Ngài gọi là chu kỳ, tức là nó cứ đi rồi lại, lại rồi đi. Nếu mà chúng ta là chủ được mình ấy, thì cái sống mình làm chủ, cái chết mình cũng làm chủ, như các tổ đó. Cái quyền độc lập của mình đó, thì cái vị ấy sẽ trở về cái cảnh giới chân thật an vui. Chân thật nghĩa là nó có thật, chứ không phải là cái mộng ước, mà cái nghĩa là cái tâm của chúng mình ấy, thật sự tự tánh chúng ta là an vui. Các Đức Phật mới tỏ gọi là thường lạc ngã tịnh, đó là thật sự chúng ta thật sự là thường lạc ngã tịnh. Còn bây giờ những cái khổ não này đều là do cái báo nghiệp của cái đường mê. Thì xin đọc tiếp. Cái đoạn thì bây giờ con đọc lại cả cái đoạn này đi. Tâm hoàn toàn tỉnh thức.
Tâm hoàn toàn tỉnh thức của Đức Thích Ca đã được chứng nghiệm và giảng giải do một dọc dài những bậc đạo sư suốt 25 thế kỷ. Những khám phá về lý thuyết khoa học đã được thành tròn, đặt thành công thức để truyền dạy cho đời sau cả về cả sống lẫn cả chết.
Tâm hoàn toàn tỉnh thức của Đức Thích Ca, thì con hiểu là thế nào? Như Ngài dạy chúng ta bộ Lăng Nghiêm, Thầy cứ trân trọng khuyên các con học kỹ bộ Lăng Nghiêm. Tâm hoàn toàn tỉnh thức đó, Ngài đã hoàn toàn biết được thế gian này, cái thân này là vọng thân, cái tâm này là vọng tâm. Cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp chúng ta đang sống đây là vọng cảnh. Ngài hoàn toàn Ngài thấy rõ những cái, và Ngài đã rũ sạch được những cái đi. Đó là một. Rồi Ngài lại trở về cái tánh Phật của Ngài, cái chân tâm của Ngài. Ngài đã sống được hoàn toàn với cái tánh vô sanh bất diệt, cái tánh chúng ta gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà. Cái Ngài hoàn toàn đã sống với cái tánh thường trụ ở khắp mười phương như vậy. Thế cho nên gọi là cái tâm của Ngài gọi là tâm hoàn toàn tỉnh thức. Đó là Đức Thích Ca, Ngài đã chứng nhận được cái tâm ấy một cách hoàn toàn, tâm không sanh không diệt. Thế rồi Ngài giảng dạy cho tổ, cho nên cái sự hiểu của Ngài, cái sự tỉnh thức của Ngài đã được chứng nghiệm và giảng giải do một dọc dài những bậc đạo sư. Một dọc dài nghĩa là suốt 25 thế kỷ nay, 2500 năm nay, các bậc làm thầy, các đạo sư, các bậc thầy, các ngài cứ nối tiếp nhau, thầy lại truyền cho trò, trò lại truyền cho trò nữa, cứ như thế cho tới ngày hôm nay chúng ta cầm cái quyển sách này, là do một dọc dài các bậc thầy đã 2500 năm nay truyền trao cho nhau, cứ đưa đi đưa về cho tới hôm nay chúng ta được gặp cái quyển sách này. Thế thì những các bậc thầy này không phải chỉ đọc qua cuốn sách, mà các ngài đã y theo cái lời sách, các ngài đã tự tu và đạt được những cái kết quả. Đích thân các ngài đã chứng nghiệm cái sự giác tỉnh của ông Thích Ca là đúng. Thế đó là đích thân các ngài đã chứng nghiệm. Các ngài chứng nghiệm rồi đem cái chỗ chứng nghiệm của mình đi giảng giải cho các đệ tử. Thế là suốt 2000 năm nay, tự thầy truyền cho trò, trò lại truyền cho trò nữa, cho tới ngày hôm nay quyển sách này lại tới tay chúng ta. Lời Đức Thích Ca đã hoàn toàn tỉnh thức, truyền đạt cái sự giác ngộ này mấy ngàn năm nay, truyền cho tới chúng ta hôm nay. Những khám phá tỉ mỉ rất khoa học đấy, những khám phá tức là đấy, các ngài đã khám phá ra y theo cái lời chỉ dạy của ông Thích Ca, các ngài đã khám phá ra cho chúng ta nhớ bây giờ nhận thấy những cái gì mà chúng ta đang thấy đây rõ ràng là những cái bóng ảnh, những cái gì mà chúng ta nghe thì rõ ràng là cái không khí nó động tĩnh. Đấy. Các ngài khám phá ra những cái ấy, những cái khám phá này hết sức tỉ mỉ, bởi vì từng cái đưa mắt, từng cái âm thanh nó hiện vào tai, từng cái thông tắc ở mũi, từng cái hợp ly ở nơi thân nơi lưỡi, từng sát na một, từng tí ti một, cho nên gọi là rất tỉ mỉ mà rất khoa học. Khoa học nghĩa là chính xác, đúng với sự thật mà chúng ta chiêm nghiệm rõ ràng, chứ không phải là một chuyện ức đoán, ngồi mà tưởng ra. Đây là một cái minh bạch rõ ràng. Đấy. Mà cái chữ khoa học bây giờ lại sát nghĩa nữa, là hiện tại bây giờ các nhà khoa học đang minh chứng. Đấy, như bây giờ chúng ta giải nghĩa được cái tai, thế này gọi là kiến hoặc. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi nếm, sáu thức của chúng ta là hư vọng, chính là nhờ những các nhà khoa học bây giờ người ta đang giảng, ta đồng ý với Phật, ta nhận được ra những cái này là cái kiến hoặc, mà đem những các cái lầm này để mà suy nghĩ, mà tính toán lợi hại khôn thua, thì cái là tư hoặc rõ ràng. Khám phá của các bậc thầy, các ngài đã vâng theo cái giáo lý của Đức Thích Ca, cho nên các ngài đã khám phá ra một cách tỉ mỉ và rất khoa học, nghĩa là đúng sát với cái sự chiêm nghiệm của chúng ta bây giờ có thể thấy rõ, chứ không phải là cái chuyện ức đoán hay là tưởng tượng. Này. Mà bây giờ các bậc thầy ấy, thận trọng lập ra các công thức. Đấy. Như chúng ta bây giờ học ba cái ai có rè, đây thật thầy thú thật, đây là cái công thức mà chúng ta đã tự đặt ra để tự tìm cái đường giải thoát. Thế thì các bậc thầy ở trên đã giảng dạy cho chúng ta, cho nên bây giờ chúng ta mới y theo cái chỗ, cái sở học của mình mà đặt ra những cái công thức này, lập ra ba cái chuyện, ba cái ai có rè để mà cùng nhau tỉnh ra. Đó. Thế thì gọi là thận trọng lập thành những cái công thức để cho người sau ấy cứ y theo đó mà làm. Cũng như chúng mình làm toán bây giờ có sẵn những cái công thức, cứ đọc cái công thức rồi cứ thế mà làm, không cần phải suy nghĩ xét trên cái công thức này nói ra làm sao, nhưng cứ y theo đó mà mình làm thì cái bài toán của mình có thể giải được. Thế thì đây cũng thế, cái bài toán kiến hoặc và tư hoặc chúng ta bây giờ sự thật cũng y theo cái công thức, cái ba cái ai có rè đó, nó là cái công thức đó. Thì để cho chúng ta học mà tỉnh ra cả về cái sống lẫn cái chết đó. Chúng ta tỉnh ra trong lúc sống này, không để cho cái vui khổ là cái thọ, cái yêu ghét tham mê sân là cái tưởng, không để cho những cái ấy nó chi phối mình, khôi phục lại cái độc lập của mình, không để cho những cái ấy nó làm cho mình mất quyền tự do, không để cho nó chi phối, thì chúng ta sống được tự tại. Mà tập mãi cái lúc sống nó được tự tại thì lúc chết hẳn là nó phải bình an. Đó, chúng ta ở trong cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đến lúc nhắm mắt tắt hơi, cái thân này tan rã, chúng ta vẫn có nơi nương tựa. Đó. Chính nương tựa chính là cái tánh Phật thường trụ, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng ta. Và mình an định cái tinh thần, tin chắc cái tánh này nó không sanh không diệt, và những chuyện gì xảy ra đều là cái ảo thuật, gọi là cái bẫy ảo thuật. Cái bình tĩnh ngay bây giờ thì lúc chết mình cũng bình tĩnh, mà bình tĩnh ấy, thì không có lạc về đường khổ, không lạc về đường khổ, để chúng ta lại có cái cơ may là tiến tu Phật pháp cho tới cái ngày hoàn mãn vô thường. Con giảng thế nào là vô ngã mà thế nào là vô thường. Em nó đang nói cái sự thật cho thầy biết, thế nào gọi là cái thân con là vô ngã, thế nào cái thân con là vô thường. Ở thân con những cái gì là đất, những cái gì là nước, cái gì gọi là gió, cái gì gọi là lửa, để tìm không có thấy cái minh hạnh ở trong cái thân này. Cho nên tìm khắp người chỉ thấy là đất, chỉ thấy là nước, chỉ thấy là gió, chỉ thấy là lửa, chứ tìm không ra thấy minh hạnh ở đâu cả. Thế cho nên gọi là vô ngã, không có cái gì là minh hạnh hết. Thế gọi là nghĩa vô ngã. Còn thế nào gọi là vô thường? Đang bình an như thế này đấy, thì là chợt một cơn gió, hay là một cơn bệnh, hay là đứng dậy một cái ngã té gãy cổ, thế là thành không. Thế cho nên nó chợt, nó thay đổi. Và đó là cái vô thường đột ngột. Còn cái vô thường nó dai dẳng ở trong thân con, vừa mới hồi nào còn bé, thế rồi lớn lớn, thế dần dần bây giờ như thế này, nhưng mà cũng cứ già dần, rồi ngày mai là thành không. Thế nói khi nào nói chữ vô ngã, và khi nào thì nói về cái nghĩa vô thường, thì gọi là vô ngã. Mà nó khi nào thì nói vô thường, thì gọi là vô thường. Này, thì ví dụ con nói cái bàn này chẳng hạn, hay thôi con nói cái đồng hồ để cho nó tiện. Thế nào là cái đồng hồ là vô ngã, thế nào là cái đồng hồ nó vô thường? Nói ra, cái này thì làm bằng sắt, cái này thì làm bằng có cái gì bằng mica và thế trong đây những các cái máy ở trong đó, cái lò xo, những cái máy ở trong nó đều là sắt. Con tìm cái gì là cái đồng hồ ở trong cái này? Con thấy là cái gì tên là đồng hồ không? Ấy thế. Bởi vì cái đồng hồ là cái không hề có, thế cho nên gọi là vô ngã. Đồng hồ là cái không có, chỉ do ráp những các bộ phận lại, thế thì gọi nó thành một cái, tạm đặt tên là cái đồng hồ. Nhưng nếu tháo tung ra thì tìm cái đồng hồ không có, cho nên cái đồng hồ không có thật, cho nên gọi là vô ngã. Thế còn thế nào thì gọi cái đồng hồ là vô thường, là cái vô thường đột ngột. Còn con cứ để đây này, chẳng ai động gì đến nó cả, nhưng mà nó có thể còn lại đồng mãi cả trăm năm không? Đó, nó hư hỏng dần dần, nó cứ dần dần nó một cũ đi, rồi dần dần mỗi bộ phận nó hỏng, nó hư. Thế cho nên gọi là vô thường, tức là không bền. Xin nhận nghĩa từng câu, an nhẫn.
Tại sao không ngoài trời, trời chết đến thế? Trong khi cái vật ngoài là cái chết, mà ta chú sợ, là chính là thân thể của ta, cái thân xác ta đang nâng niu yêu quý, và đang cố gắng tối đa lo cho nó sống.
Thở. Bây giờ con thể nhận xét cái lý do tại sao mà lúc còn sống thì mình nâng niu, mình quý nó lắm. Nó đòi ăn vội lo ăn, nó đòi đi chơi vội lo đi chơi. Đấy, ai mà động đến nó thì phiền não. Tôi nhận người ta, tôi buồn, tôi không bằng lòng. Rồi tôi đi về nhà để tôi đi nghỉ. Đấy. Thế tại sao mà con vâng lời nó như vậy? Yêu quý. Trước hết phải tìm cái lý do tại sao mình yêu quý nó như thế. À, nhận nó là thể xác của mình. Mình là nó là mình. Thế cho nên mình quý nó. Thế rồi tại sao bây giờ một cơn gió nó lăn ra, là nó lăn ra nó chết, thì làm sao mọi người lại sợ quá đến thế? Bây giờ con ngồi bên cạnh chị em mà ai nấy vui vẻ. Nhưng mà nếu là cái thây chết thì người ta có dám ôm lấy ngồi bên cạnh nữa không? Tại sao thế? Chưa thối. Người ta có quý nó không? Quý thì có nhẽ người ta cũng vẫn quý, nhưng người ta sợ hãi. Bởi vì thường kinh nghiệm là cái thây chết vẫn còn cái thân trung ấm, nó quanh quẩn ở đó. Cho nên người ta gọi là con quỷ. Nó có cái con quỷ. Cho nên ai gần thì người ta sợ bị ảnh hưởng cái quậy âm. Thế cho nên tự nhiên người ta phải sợ, người ta chán, người ta không có dám gần gũi. Đó là bởi vì sợ cái thây chết ấy nó bình thường vẫn có một cái thân trung ấm. Cho nên có người ta cứ gọi là có con quỷ, nó vẫn còn quẩn vương ở cái thân đó. Nếu mà động đến thì có cái chuyện gì thì thường hay cũng có khi bị gây những cái tai nạn. Cho nên đối với những cái xác chết là tự nhiên, thế rồi thành một cái thói quen cha truyền con nối, cứ đối với những cái xác chết là người ta phải xa lìa. Có một cá thể riêng biệt, nghĩa là có một cái ta riêng biệt phân cách mọi người, mỗi người có một cái ta riêng. Thế bây giờ Phật mới khuyên chúng ta hãy xét lại xem ta là cái gì. Thì nếu mà con xét thì ta sẽ thấy nó là một tập hợp. Con đọc cái đoạn đó.
Bất đồng đa dạng,
đoạn này nói cái gì đây? Có một cái cá thể tên là Diệu Tín. Đó. Nhưng bây giờ Phật mới khuyên mình là hãy quay lại ngó xem cái Diệu Tín nó là cái gì. Đó. Thì bây giờ trước hết quay lại thì thấy nó có một cái thân xác làm bằng cơm gạo. Cái thân xác này chắc chắn chẳng phải là Diệu Tín, là bởi vì nó làm bằng cơm bằng gạo. Mai đây nó phải tan vỡ, nó đống thịt này nó phải hóa giòi, nó tan vỡ đi, rồi người ta đem chôn xuống đất, trả về cho đất. Vậy làm sao nó là Diệu Tín được? Đó là một, thấy cái xác thân không phải là Diệu Tín. Thế vậy thì cái khổ vui, thọ tức là cái khổ vui đó, cái tưởng tức là cái yêu ghét mừng giận, mình gọi tóm tắt gọi là cái tham sân si. Vậy cái khổ cái vui có phải là Diệu Tín không? Ta lại bảo không. Nếu mà không có cái thân, bởi vì tại có cái thân bằng cơm gạo này, thì ai mà đánh vào cái thân này thì ta đau, ai mắng vào cái thân này thì ta tủi thân. Mà như vừa mới nói, cái thân này nó là cơm là gạo, mai đây nó thành đống thịt hóa giòi rồi đem chôn, vậy thì nó có phải là Diệu Tín không? Vậy mà bây giờ cứ bám chặt lấy nó, ai đánh nó thì mình đau, ai mắng ai la nó thì mình tủi thân. Vậy thì cái tủi thân mấy cái đau này là đúng hay sai? À, thế cho nên tức là cái thọ này là cái sai, cái tưởng này là cái sai. Thế mà nó cứ suốt ngày nó nổi lên ở trong, mà cứ nhận là tôi khổ, tôi vui, tôi mừng, tôi giận. Đấy. Cứ suốt ngày cứ nhận là mình như vậy, thì cái nhận là ta ấy có đúng hay sai? Cũng lại là cái sai. Vậy mà cứ để cho những cái sai này ấy, nó triền miên. Đó. Vừa mới nó sanh ra cái khổ. Cái khổ nó vừa mới sanh ra. Nên chốc mà người ta khen cái thì cái khổ nó lại tan đi, cái mừng nó lại hiện lên. Nên chốc nữa người ta mắng một câu thì cái mừng nó lại tan đi, cái khổ nó lại hiện lên. Cứ thế ngày này qua ngày khác. Dạ. Triền miên sống với những cái hư vọng mà lại cứ bám chặt lên nhận là tôi. Tôi khổ, tôi vui, tôi buồn, tôi tủi. Chứ không biết nó là cái vô minh, cái mê muội, cái hư vọng. Thế cho nên đây ngài gọi là cái sanh diệt triền miên. Chợt khổ, chợt vui, chợt mừng, chợt giận, chợt yêu, chợt ghét. Thế cho nên gọi là nó là một cái, nó hiện lên rồi nó lại tắt đi, gọi là cái sanh diệt. Mà cái này nó cứ triền miên suốt ngày, suốt đời, suốt kiếp này sang kiếp khác, cứ thế. Thế gọi là triền miên. Mà cái này gọi là, tại sao lại bảo là không mạch lạc, mà không có một cái dây nào để nối cả, không có một cái đường nào, cứ nó chợt nó bốc lên xong lại tắt đi, chợt nó bốc lên xong nó lại tắt đi. Cho nên gọi là không có mạch lạc đường lối nào cả. Mà nó bốc đồng đa dạng là làm sao? Là cái vô minh ấy ở nơi con ấy nó bốc đồng. Ấy vẫn nhận là con ấy. Đấy. Cái buồn, cái tủi, cái yêu, cái ghét, cái thương, cái lo. Đó. Nó cứ thế nó bốc lên. Đó, cho nên đây gọi là bốc đồng. Nghĩa là như là có một con ma nó ốp vào. Chợt một cái thì cười xoe 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 xoe. Chợt một cái lại khóc nức khóc nào. Cho nên gọi là bốc đồng đa dạng. Thế. Mà ai làm chủ trong cái thứ đặt tên là Diệu Tín này? Ai là chủ nhân để làm chủ trong cái việc mà cứ chợt thì khóc, chợt thì cười này? Ai là chủ đấy? Ông chủ nào ông ấy bảo Diệu Tín cười, ông ấy bảo Diệu Tín khóc? Có ai là chủ không? Khi mình đâu có muốn khóc. Khóc là chị em nó cười cho, nó chế giễu. Mà khóc ấy thì là các mấy cô lại cứ đếm từng giọt nước mắt mà kể tội. Mình đâu có muốn khóc. Thế nhưng mà mỗi khi gặp cái gì bức xúc đến cái thân thì nước mắt nó cứ thấy nó chảy. Vậy thì mình có là chủ được nó không? À, Thế mỗi khi có một em nào đó, nó mang một gói bánh nó đưa cho chị Diệu Tín, à, thế là tự nhiên cái miệng chị Diệu Tín nó kéo ra nó cười. Diệu Tín có định tâm, nó định tâm rằng ta cười đi không? Diệu Tín có ra lệnh cho cái miệng là ta cười đi không? Thế đấy, cho nên nó có phải Diệu Tín là chủ nhân đâu. Nó cứ tự soạc nó cười, do nó cứ tự nó mếu. Thế cho nên tìm không được chủ nhân. À, con hãy nhận xem là cái chỗ nương tựa của con đây là thế nào. Manh tạm bỡ, chợt buồn, chợt vui, chợt mừng, chợt giận. Cứ suốt, cứ một cái sâu chuỗi đó. Mà chúng ta gửi hoàn toàn cái tinh thần của chúng ta vào đấy. Nhận đây là ta. Mà không biết rằng những cái khóc, cái cười này nó ở đâu, làm sao nó lại bật ra. Không bao giờ có thì giờ mà nghiên cứu xem nó là cái gì, gốc gác nó từ đâu. Mà chúng ta cứ suốt ngày chịu những cái này, nó làm cái trò chơi cho những cái thứ này. Nó cứ bật lên chợt cười, chợt khóc, chợt khổ, chợt vui. Tiếp. À, đoạn em nói gì? Con bị cuốn theo cái chiều gió vô minh. À, cứ bắt đầu ấy, là từ cái ví dụ như cái mắt nó nhìn. À, một cái ánh tia sáng nó chiếu vào trong con mắt. Thế là hiện lên một cái hình ảnh. Một cái rung động của không khí đập vật và cái lái nghĩ. Thế là hiện lên cái âm thanh. Rồi từ những cái âm thanh, những cái sắc tướng, những cái hư vọng ảo ảnh này, thế là bỗng nhiên cứ mọc lên cái khổ, cái vui. Hễ cái cảnh ở ngoài nó vừa ý, thế là cái vui nó bật ra. Cái cảnh ở ngoài nó trái ý, thế là cái khổ nó bật lên. Mình là người tu rất muốn bình tĩnh, thản nhiên. Nhưng mà những cái này nó hiện lên, mà rồi cứ quên đi lúc nào ấy, cứ nhận nó là ta, để nó sai. Thế là nhanh như điện, lập tức cái yêu, cái ghét, cái tham, cái giận nó hiện lên. Đấy. Thế là nó cứ lôi cuốn Diệu Tín từ sáng đến trưa, rồi lại từ trưa đến chiều. Cứ từ những cái hư vọng nó hiện ở nơi mắt, nơi tai, mũi, lưỡi, gọi là sáu trần. Ấy thế là nó kích thích cái thọ là cái khổ, cái vui. Rồi từ cái khổ, cái vui ấy, là nó kích thích cái tưởng, tức là cái yêu với cái ghét. Phật cứ đặt tên từng cái một để cho chúng ta nhận định cái đường đi của cái tự vọng tâm của chúng mình, cái lộ trình của cái vọng tâm, để cho chúng ta thấy cái đường lối của nó. Thế cho nên chúng ta suốt ngày chịu những các cái thứ đó, sắc, cái sắc thọ tưởng hành thức, năm cái này suốt ngày nó lôi cuốn. Cho nên gọi là theo chiều gió của vô minh. Cái mê cứ nhận năm cái thứ này là ta, để cho nó lôi cuốn, cho nó thành ra mình mất quyền tự chủ. Năm cái sắc thọ tưởng hành thức này là ta. Thế là chúng ta bận rộn huyên náo từ sáng cho đến tối, rồi lại từ hôm nay cho đến ngày đầu năm cho đến cuối năm, cứ như thế lấp đầy ngày giờ, không có lúc nào mà có thì giờ cầm cái quyển sách này mà y theo đây mà suy nghĩ một chút, tỉnh ra. Bởi vì cái dòng vô, Phật gọi cái vô minh là vô minh lưu, tức là một cái dòng sông nó trôi chúng ta cuồn cuộn, chúng ta không có sức để đứng lại một chút thì giờ nào mà để tỉnh ra được.
Cái lỗi sống chẳng biết mình là ai, tự gán cho mình một lý lịch không đâu.
Đồng Nam nhận từng câu. Đức Phật gọi là vô minh lưu, tức là cái dòng vô minh. Mà nói rõ ra thì gọi là sắc thọ tưởng hành thức năm ấm. Cho nên quán tự tại Bồ Tát ngài soi được năm cái ấm này là không, không để cho nó chi phối mình nữa, thì ngài độ được tất cả khổ ấy.
Mình một lý lịch không đâu.
À, là tên là gì? Tên là gì nhỉ? Đông Nam. Thế giờ tự gán cho mình đấy, bà đấy má làm tờ lý lịch cho đưa ông gì? À, ông ấy đóng dấu, à, chứng nhận. Thế là cho rằng ta là người có xuất xứ, có đầu đuôi, có quê quán. Thế nhưng mà trên sự thật, những các cái quê quán với lại những cái lý lịch này nó có ăn nhầm gì đến cái sự thật không? Hay thế? Quá không thực tánh do nghiệp lực an bài. Đồng Nam chỉ cái cảnh giới ấy ra. Đấy, cả ngày nó y theo cái ánh sáng, nó biến ra những các thứ bóng ảnh, mình gọi là cảnh giới của con mắt. Rồi cái tai là nó y theo cái động tĩnh của không khí, cả ngày nó biến ra chuyện đó, những các thứ âm thanh. Thế rồi cái mũi, cả ngày nó biến ra cái hôi, cái tanh, cái thơm. Cái lưỡi, đó, một ngày ba bữa ăn, nó biến hóa ra những cái ngọt chua cay đắng. Rồi cái thân ấy, thì nó biến ra cái nóng cái lạnh. Thế rồi cái tâm ý nó thâu những cái bóng ảnh ấy, cả ngày nó ôn đi ôn lại để nó tính toán lợi hại khôn dại. Thế thì như thế có phải là Đồng Nam đang sống trong một cảnh giới ảo hóa không? Có thực tánh không?
Không có thực.
Cho nên gọi là cái ảo thuật. Thế nào gọi là do nghiệp lực an bài? Ở đấy, thế mà cứ theo cái nghiệp lực mà thành là có các loại mắt, tai, mũi, lưỡi khác nhau. Thế mỗi một thứ mắt nó biến ra một cái thứ bóng ảnh của nó, của từng loài. Thế cho nên cứ theo cái nghiệp lực, hễ vào cái bụng mẹ ra là thành là có cái mắt, tai, mũi, lưỡi của cái nghiệp đó nó biến ra. Mình có quyền gì đâu. Tôi muốn có cái con mắt nó sáng, nó lớn, nó đẹp, nhưng mà tôi lại cứ có con mắt lờ đờ. Là bởi vì làm sao? Vì cái nghiệp ở bụng má ra, thì cứ có cái tai thế nào, có cái mắt thế nào thì cứ thế nhận là của mình, là thân thể mình. Chứ đâu mình có quyền gì mà xếp đặt đâu. Cho nên hoàn toàn để cho cái nghiệp lực nó an bài. Thế hoàn toàn tự mình có cái da, cái thịt, cái xương này theo cái nghiệp báo mà nó hiện lên. Ê thế rồi lại theo cái nghiệp mà chúng có những người, người ta có cũng nghe cái câu la, câu mắng, nhưng người ta bình tĩnh vì người ta có cái nghiệp an định. Còn tôi hễ nghe cái tiếng la, tiếng mắng là tôi lại khổ não, không được yên. Thế cho nên cái thọ, cái tưởng nó cũng theo cái nghiệp của mỗi loài. Có người, người ta nhìn thấy cái đồng tiền thì người ta thản nhiên, mà có người thấy đồng tiền thì lo lắng tìm cách để làm sao mà cướp cho bằng được. Thế thì mỗi người nó theo cái nghiệp mà cái tưởng nó dấy lên, cũng theo cái nghiệp của mỗi người mà cái khổ vui nó dấy lên, chứ không phải là chúng ta có quyền để an bài cái việc này. Cho nên cái sáu trần ở hiện ở nơi sáu căn là do cái nghiệp lực nó an bài. Mà cho nên cái khổ vui của chúng ta cũng thế, theo nghiệp mà nó khởi lên. Cũng nhìn thấy bông hoa, những các vị mà ưa làm thơ làm phú, trông thấy cái mặt buổi sáng bình minh rồi hoa nở, đấy thấy là các vị mừng vui. Thế nhưng mà những các vị mà bận rộn cày ruộng làm đồng thì người ta thản nhiên đã dắt trông ra đồng lo cày lo cấy, chẳng bận lòng đến cảnh. Thế thì cái khổ với cái vui đó, nó tùy từng người. Thế cái đó gọi là nghiệp lực, theo nghiệp của mỗi người mà nó hiện ra cái khổ, nó hiện ra cái vui. Chứ không phải chúng ta có quyền tự chủ. Cho nên đây nói là theo nghiệp lực mà an bài. Thế đến cái hành cũng thế. Có người cũng ở một hoàn cảnh, có người đến xin một bát cơm, thì có người thì vui mừng đem bát cơm ra biếu, rồi an ủi vỗ về. Thế phải thì do cái công đức ấy mà kiếp sau được sinh lên trời. Có người cũng một người mà tới xin chén cơm thì giận, thì hờn, thì ghét, rồi giấu đi. Thế như thế thành ra kiếp sau làm con ma, con quỷ, chịu cái thân đói khát. Vậy thì những cái này là do cái nghiệp, chứ không phải là người ta có ai muốn làm quỷ, không phải là có ai mà tự lên trời được. Đây là do cái nghiệp lực nó an bài. Cho nên cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái là do nghiệp nó an bài, chứ thực mình